Chương 29: Mẹ và con gái. 2 tháng đã trôi qua, 2 tháng vất vả nặng nhọc, nấu nướng giặt giũ là ủi, khâu vá và trông nom 3 đứa trẻ. Mặc dù Jenny đã nhanh chóng trở thành một bà nội trợ tí hon rất đáng nể, vừa nhanh nhẹn lại tháo vát. Đó là 2 tháng của những đêm mệt mỏi trông nom Aurelia bên giường bệnh, xoa bóp và băng bó, đọc sách và săn sóc, thậm chí cả bón ăn và tắm rửa. Công việc chăm sóc tưởng như vô tận đã giảm nhẹ đi nhiều và cả nhà có thể thở phào chút ít, vì tiếng rên đau của người mẹ đã thôi không vọng ra từ căn phòng ngủ ngột ngạt, nơi mà suốt tháng 8 nóng nực ẩm ướt, Aurelia phải nằm nguyên một chỗ. Mỗi hơi thở là cả một cơn đau. Phải nhiều tháng nữa mới có thể nói đến chuyện đi lại, nhưng may mắn nhân lên bội phần khi đã có thể kéo rèm lên và dịch giường đến bên cửa sổ. Khi người mẹ với chiếc gối tựa sau lưng có thể ngồi dậy xem mọi việc xung quanh, có thể mỉm cười khi nói về cơn đau vừa qua và quên đi những giây phút mệt nhoài nối nhau trước khi có được cảm giác tương đối dễ chịu này. Không một cô gái 17 nào vượt qua thử thách này mà không có bất kỳ thay đổi nào. Không một cô gái nào với tính cách của Rebecca lại có thể vượt qua mà không một chút phàn nàn hay nổi loạn ngấm ngầm. Cô thực hiện tất cả những công việc khiến cô không được vui vẻ, những công việc nặng nhọc và đầy thử thách, những công việc có lẽ cô không thể chu toàn, như hứa hẹn mật ngọt với đôi môi khát cháy là viễn cảnh về hạnh phúc mà cô bé đã phải gạt sang một bên để chăm chút cho những công việc nhàm chán hàng ngày. Những viễn cảnh sáng lạng khi vũ trụ rộng mở, chờ sức trẻ của cô vẫy vùng đã hiện ra, sao mà chóng vánh. Và chúng tan loãng vào ánh sáng của những ngày bình thường cũng nhanh chóng làm sao. Ban đầu, niềm thương xót sâu đậm khiến cô bé không nghĩ đến điều gì ngoài cơn đau của mẹ, không chút nghĩ ngợi cho bản thân nào chen giữa cô bé và trách nhiệm của một người con. Nhưng sau đó, ngày trôi qua, tuần trôi qua, niềm hy vọng lụi tàn lại bắt đầu cựa quậy, nhói đau trong lòng ngực cô. Tham vọng bị dập tắt lại bắt đầu vươn dậy như muốn đâm vào da thịt cô. Niềm hạnh phúc ngoài tầm tay treo ngươi cô bằng sự gần gặn của nó, bằng con đường phân cách nhỏ hẹp giữa cô và ý thức về nó. Và lúc này thật dễ dàng lách giữa khoảng phân cách nhỏ hẹp ấy, không nhìn trái, không nhìn phải, được nâng đỡ bởi nhận thức mình đang làm một việc đúng đắn. Nhưng niềm hạnh phúc ban đầu của sự hy sinh, niềm hạnh phúc như ngọn lửa cháy trong máu, dần lụi tàn. Con đường dường như càng thê lương, bước chân dường như càng nao núng. Thời điểm đó đã đến với Rebecca, và khi có thư cho hay vị trí ở Augusta đã có người nhận, thì tinh thần Rebecca suy sụp hoàn toàn. Trong cô có con tim muốn nổi loạn, có đôi cánh đập liên hồi vào cửa lồng khóa chặt, có khao khát tự do của thế giới bên ngoài. Đó là cơn vần vũ của bao sức mạnh trong cô, dù cô không gọi nó bằng cái tên đau to búa lớn như thế. Cô thấy hồ như cơn gió định mệnh đang thổi qua, thổi lại ngọn lửa trong cô, đốt cháy, thui trụi cô, chứ không nhen lên cái gì cả. Tất cả những điều ấy đồng nghĩa với một đêm bão bùng trong căn phòng nhỏ của cô ở suối nắng. Nhưng mây rồi lại tan, mặt trời lại tỏa sáng, cầu vồng vươn mình trên bầu trời xanh, trong khi niềm hy vọng choàng áo màu lục của mùa xuân tháng tư mỉm cười với gương mặt dần tươi sáng trở lại của cô, vừa vẫy chào cô vừa hát rằng: nào hãy cùng ta tiến bước, tương lai rạng ngời còn phía trước. Những sợi tơ mỏng manh của hạnh phúc dệt thêm vào chiếc mạng màu xám rối bù của cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng lại có những cố gắng trang hoàng cho căn nhà nhỏ bớt đơn điệu bằng cách đem vào trong nhà những thứ bên ngoài nhà, bắt chước thiên nhiên và để ý xem khi nhìn thấy sự xấu xí thì người ta che giấu nó bằng cách nào. Rồi còn có sự thỏa mãn khi được là người đứng đầu lãnh địa nhỏ bé này, được sắp xếp, quản lý, quyết định, được đưa vào khuôn khổ những đống hỗn độn, được gieo trồng niềm vui sống ở nơi đã phải quy hàng những điều bất khả kháng. Một điều an ủi nữa là tình yêu của lũ em nhỏ. Chúng hướng về cô như hoa với mặt trời, hào hứng với kho chuyện kể của cô. yên tâm với niềm tin rằng khả năng tưởng tượng của cô là vô hạn. Trong chuyện này và cả những chuyện lớn hơn nữa, dù cô không mấy nhận ra thì quy luật bù trừ cũng đang bù đắp cho cô. Bởi trong những ngày nhiều âu lo này, mẹ và con gái nhận ra nhau, hiểu nhau hơn bao giờ hết. Một cảm xúc mới lạ đến với Rebecca khi cô quanh quẩn bên giường bệnh của mẹ. Thứ cảm xúc chỉ có thể đến khi người ta chăm sóc nhau, khi cái mạnh vỗ về cái yếu. Đối với Aurelia, từ ngữ không bao giờ có thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc câm lặng của bà khi cuối cùng bà cũng được ơn trên mặc khải cho thấy tình mẫu tử. Trong suốt những năm qua, khi lũ trẻ còn nhỏ, bao lo toan nặng gánh đã khuất lấp ánh sáng lò sưởi bằng đôi cánh ưu tư. Thế rồi Rebecca đi xa, trong những ngày tháng dài vắng bóng, suy nghĩ và tình cảm của cô bé đã lớn ra ngoài ý thức của người mẹ. Lúc này đây, khi Aurelia có thời gian và sức lực để quan sát con mình, thì cô bé như đã lột xác thành một con người thú vị khác. Aurelia và Hannah đã bị cuốn vào vòng xoay buồn chán của việc nhà, ngày càng trở nên ảm đạm. Nhưng giờ đây, ở một quãng trên đường đời, xuất hiện trước mắt bà là sinh linh đáng kinh ngạc này. Cô chắp cánh cho những tâm tư trước đây chỉ biết bò. Cô mang màu sắc và nét duyên dáng cùng sự hài hòa vào hiện hữu khô ráp. Bạn có thể chặn Rebecca vào chiếc cày nặng nhất, và chừng nào cô bé còn có sức trẻ, cô sẽ luôn nhớ đến mảnh đất xanh lục dưới chân và bầu trời xanh dương trên đầu. Đôi mắt trần tục của cô bé trông thấy chiếc bánh mà cô đang khuấy bột và ổ bánh mì cô đang nhào. Đôi tai trần tục giúp cô nghe thấy tiếng lò lửa bếp nổ lách tách và ấm nước đang reo. Nhưng đôi khi, trí tưởng tượng của cô bé lại vươn lên với đôi cánh thỏa sức hưởng thụ và hồi phục giữa không trung. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ giữa trang trại là sự thật không thể thay đổi. Nhưng cô bé còn có vô vàn lâu đài để lẩn trốn vào. Những lâu đài là nơi sinh sống của các nhân vật lộng lẫy và sôi nổi của thế giới lãng mạn. Những lâu đài với cả bóng ma thiên đường thều thào những lời khuyên bảo. Mỗi lần ẩn náu vào thành quách mộng mơ của mình, cô lại trở lại mạnh mẽ và rạng rỡ hơn trước. Như thể một người được ngắm sao hôm, hay được nghe thứ âm nhạc ngọt ngào, hoặc được ngửi hương đóa hồng hạnh phúc. Aurelia có thể hiểu được cái cảm giác của một con gà mái bình thường và thiển cận đã ấp nở một vịt con lạ lùng và dũng cảm. Nhưng hiện tại của bà còn tuyệt vời hơn, bởi bà chỉ có thể so sánh những cảm xúc của mình với cảm xúc của chị gà Dorking nâu nào đó khi chị đẻ ra một quả trứng thường và ấp nở ra một con thiên điểu. Ý nghĩ đó đã nảy ra trong đầu bà hơn gần suốt nửa tháng qua, và nó cứ trở đi trở lại vào một sáng tháng 10 dịu dàng nọ khi Rebecca bước vào phòng cùng một ôm hoa hoàng anh và cành lá thu rực rỡ. Cô vừa nói vừa nhét cành cây rực rỡ vàng đỏ vào dưới đệm cuối giường. Thế này cho có chút không khí mùa thu mẹ ạ. À, cành này rủ xuống hồ, còn sợ cứ để nó ngắm nghía vẻ đẹp của mình quá lâu thì nó sẽ trở nên phù phiếm mất. Thế là con cứu nó đấy, trông có đẹp không mẹ? Giá mà con mang được một cành đến cho bác Miranda tội nghiệp. Con mà đi thì ngôi nhà gạch sẽ chẳng bao giờ có đến một cành hoa đâu. Buổi sáng hôm ấy thật kỳ diệu, mặt trời treo cao giữa một thế giới rộng lớn. Chỉ gợi nhớ đến những ngày vàng, nắng gối đầu lên những đêm sao trời lấp lánh. Không gian ngạt ngạo hương quả chín. Trên cây, ngoài cửa là một chú chim điên cuồng, hót khản cả giọng với niềm hạnh phúc được sống. Chú chim ấy quên rằng mùa hè đã qua và mùa đông rồi sẽ tới. Nhưng ai có thể hình dung nổi gió lạnh, cành khô, mặt sông băng giá vào một ngày như hôm nay. Một con bướm đêm bay vào khung cửa sổ đang mở và đậu lên khóm lá rực rỡ. Aurelia lắng nghe tiếng chim và hết nhìn ngắm vẻ đẹp của cành lá rạng ngời, tới cô con gái mảnh khảnh rực rỡ, đứng đó như mùa xuân tươi trẻ, đang ôm mùa thu vàng trong vòng tay. Rồi bất chợt, bà ôm mặt khóc. Mẹ không thể chịu đựng được nữa. Mẹ nằm bẹp đây khiến mọi việc của con hỏng hết. Tất cả thành ra công cốc. Tất cả công mẹ tằn tiện, công con học hành vất vả. toàn bộ chi phí của Mirandi, tất cả những gì chúng ta nghĩ sẽ giúp con nên người. Mẹ, mẹ ơi, đừng nói thế, đừng nghĩ thế, mẹ ơi. Rebecca thốt lên, ngồi thụp xuống sàn bên giường mẹ, thả rơi ôm Hoàng Anh bên cạnh. Ôi mẹ ơi, con chỉ mới hơn 17. Cô gái mặc tạp dề trúc bâu màu tím với cái mũi dính bột này chỉ là khởi đầu của con thôi. Mẹ có nhớ cái cây non em John ghép không? Hè năm ấy khô hạn và mùa đông lạnh giá, nó chẳng lớn được chút nào, chẳng mảy may nhúc nhích dù mình tưới tắm chăm bón bao nhiêu. Thế rồi đến năm thời tiết thuận lợi, nó bắt đầu lớn như thổi, bù lại thời gian khó khăn ấy. Đây là mùa dưỡng sức của con, mẹ ạ. À, mẹ đừng nghĩ rằng con đã hết mọi cơ hội, vì con còn chưa bắt đầu kia mà. Cái cây phong bên giếng 100 tuổi hè vừa rồi cũng ra lá mới đấy. Thế nên con vẫn còn hy vọng ở tuổi 17 này. Aurelia sụt sùi. Con có thể ra vẻ dũng cảm, nhưng con không dối mẹ được đâu. Con đã mất chỗ tốt rồi. Con sẽ chẳng bao giờ gặp bạn bè ở đây cả. Con chỉ làm thân trâu ngựa chứ chẳng gì hơn. Rebecca đáp lại đầy bí hiểm, đôi mắt lấp lánh nụ cười. Con trông rõ giống thân trâu ngựa thật, nhưng thật ra con là công chúa đấy. Mẹ không được nói với ai đâu nhé. Nhưng con chỉ đang hóa trang thôi. Con làm thế vì hoàn cảnh bắt buộc. Nhà vua và hoàng hậu đang giữ ngôi báu của con hiện đã rất già và sắp về vườn rồi. Họ sắp thoái vị, nhường ngôi cho con sớm thôi. Con cho là vương quốc ấy khá nhỏ như nhiều vương quốc khác, nên cũng không có đấu đá nội bộ gì lắm. Và mẹ cũng đừng hy vọng là ngôi báu có đầy ngọc ngà đá quý. Có khi chỉ là chiếc ghế ngà voi cùng một tấm bình phong bằng lông công làm nền thôi. Nhưng mẹ sẽ có một cái ghế riêng thật dễ chịu ở gần bên, cùng một số nô lệ để thực hiện những gì người ta gọi trong tiểu thuyết là mệnh lệnh nhỏ nhặt nhất. Aurelia không thể không mỉm cười, và dù không hoàn toàn tin tưởng vào lời thuyết phục của con, bà cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Mẹ chỉ mong con không phải chờ đợi quá lâu để có được ngai vàng và vương quốc của con, Rebecca ạ. Và mẹ có thể được ngắm chúng trước khi chết, nhưng cuộc sống với mẹ thật vất vả, khó khăn. Nào là bác Miranda của con giờ nằm liệt ở ngôi nhà gạch, mẹ thì nằm liệt đây ở trang trại. Nào con thì chân tay không ngơi việc nhà, lúc ở đây lúc ở kia, chưa kể còn phải chăm lo cho Jenny và Fanny, rồi cả Mark nữa. May mà con thừa hưởng một phần tâm tính vui tươi của cha con, không thì con cũng sẽ rầu rĩ suốt ngày như mẹ thôi. Rebecca kêu lên, tay ôm chặt đầu gối. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ, được thấy một ngày như hôm nay cũng đủ hạnh phúc rồi. Cái nhiễm phúc nhìn thấy, cảm nhận, làm gì đó và trưởng thành. Khi mẹ 17 tuổi, chẳng phải được sống đã là một niềm vui với mẹ rồi sao? Mẹ chưa quên đấy chứ? Aurelia đáp, chưa, nhưng mẹ không đầy sức sống như con, không bao giờ. Rebecca tiếp tục, cô bước tới bên cửa sổ nhìn ra hàng cây bên ngoài. Con thường nghĩ sẽ đáng sợ biết bao nếu như con hoàn toàn không có mặt ở nơi này. Nếu như mẹ có chị Hannah, rồi thay vì có con thì là em John. John rồi Jenny, rồi Fanny và các em nữa. Nhưng không có Rebecca nào cả, không bao giờ có Rebecca. Được sống thì điều gì cũng trở nên ý nghĩa. Trong tim con nhẽ ra phải có những điều lo sợ, nhưng chẳng có lo sợ nào hết. Điều gì đó mạnh hơn đã quét chúng đi rồi, như một cơn gió vậy. Ô kìa, anh Will đang đánh xe vào ngõ kìa mẹ. Chắc chắn anh ấy có thư từ ngôi nhà gạch. Thank you. Chương 30: Tạm biệt suối nắng. Will Merfield đánh xe tới tận cửa sổ, quẳng vào lòng Rebecca một lá thư rồi đi ra chuồng ngựa làm gì đó. Aurelia thở phào. Chắc bà chị không sao rồi, nếu không thì chị Jen đã đánh điện xem chị ấy nói gì nào. Rebecca mở phong bì và chỉ lướt mắt đã đọc hết đoạn thư. Bác Miranda mất một giờ trước. Đến ngay đây, nếu như mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch, bác chưa tổ chức tang lễ, chừng nào cháu chưa tới. Bác ấy mất đột ngột và không đau đớn gì. Ôi Rebecca, bác mong cháu nhường nào. Bác Jane. Sức mạnh của thói quen thật lớn. Ngay trong giờ phút sống chết, Jane vẫn nhớ rằng một bức điện tốn 2 nhâm xu và Aurelia sẽ phải trả nửa đô la khi nhận điện. Rebecca òa khóc. Bác Miranda tội nghiệp, bác mất mà chẳng được sống ngày nào dễ chịu, và con không thể chào tạm biệt bác được. Bác Jane cô đơn đáng thương. Mẹ ơi, con làm sao bây giờ? Con cảm thấy như bị xé làm đôi giữa mẹ và ngôi nhà gạch. Aurelia nói, bà gượng mình dậy. Con phải đi ngay bây giờ. Nếu trong lúc con đi mà mẹ có chết, thì mẹ cũng sẽ nói như vậy. Hai bác đã làm mọi thứ có thể cho con rồi, hơn cả những gì mẹ có thể làm được. Đến lượt con đền đáp lại lòng tốt của hai bác và thể hiện lòng biết ơn của con. Bác sĩ nói mẹ đã qua cơn nguy kịch và mẹ cũng thấy vậy. Jenny có thể xoay sở được nếu Hannah qua đây ngày một lần. Nhưng mẹ ơi, con không thể đi được. Ai sẽ trở mình cho mẹ? Rebecca thốt lên, đi đi lại lại với đôi bàn tay vò siết. Aurelia cứng rắn đáp lại. Mẹ không trở mình được thì cũng chẳng làm sao hết. Nếu một bà già tuổi mẹ làm mẹ của cả một gia đình như thế này mà không đủ tỉnh táo để không trượt khỏi mấy đống rơm thì bà ta phải chịu đựng thôi. Mặc bộ váy đen vào rồi sắp xếp hành lý đi. Mẹ sẽ làm được nhiều thứ nếu như có thể dự đám tang chị mình. Chứng minh rằng mẹ đã quên và tha thứ những điều bà nói khi mẹ lấy chồng. Những gì bà làm tốt hơn những gì bà nói. Chị Miranda của mẹ đó. Và bà đã bù đắp cho con tất cả những điều tội lỗi bà gây ra cho mẹ và cha con. Ôi Rebecca! Aurelia run rẩy. Mẹ nhớ làm sao khi mấy chị em còn là những cô bé con và bác ấy đã tự hào biết bao khi uống tóc cho mẹ. Lần khác nữa, hồi lớn hơn rồi, bác ấy đã cho mẹ mượn chiếc váy mousseline màu xanh dương đẹp nhất của mình. Đó là khi cha con mời mẹ dẫn đầu đội nhảy với ông vào dịp Giáng sinh. Và sau này mẹ mới biết rằng bác ấy cứ nghĩ cha con sẽ mời bác ấy. Đến đây, Aurelia suy sụp hoàn toàn và òa khóc thảm thiết. Những mường tượng về quá khứ đã khiến trái tim bà mềm đi, làm tuôn chảy những dòng lệ vỗ về còn hiệu quả hơn là tin tức về cái chết của người chị. Chỉ có một tiếng để chuẩn bị. Will sẽ đưa Rebecca đến Temperance và đón Jenny đi học về. Anh cũng tự nguyện đi kiếm một phụ nữ đến ngủ lại trang trại đề phòng bà Randall có đổ nặng giữa đêm hôm. Rebecca chạy như bay xuống đồi, kéo thêm một xô nước suối cuối cùng. Và khi kéo chiếc xô từ đáy nước thăm phẳng pha lê, nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ của cảnh sắc mùa thu, cô trông thấy một nhóm khảo sát với các dụng cụ đo đạc đang kẻ những đường rõ ràng là sẽ chạy qua suối nắng. Ở cái điểm yêu thích của cô, nơi có hồ Gương trong vắt, nằm yên, ngoan trong miền tịch lặng, những chiếc lá thả trôi trên mặt nước vàng như cát lấp lánh dưới đáy hồ. Cô hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc rồi. Cô nghĩ, mình chào tạm biệt suối nắng và hai cánh cổng vàng sắp sập lại vào ngày cuối cùng ở Wareham, giờ đây sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tạm biệt con suối cùng những ngọn đồi và đồng cỏ dấu yêu. Các bạn rồi cũng sẽ được nhìn thấy cuộc đời, nên chúng ta phải hy vọng và bảo nhau rằng nào hãy cùng ta tiến bước, tương lai rạng ngời còn phía trước. Will Midfield cũng đã trông thấy nhóm khảo sát Và sớm đó cũng đã nghe phong phanh ở bưu điện Temperance về khoản tiền mà bà Randall có thể nhận được từ công ty đường sắt. Anh ta rất vui vẻ trước viễn cảnh tươi tắn của chính mình, bởi đất trang trại của anh ta oái oăm lại nằm ở vị trí chỉ có thể được nâng giá nhờ sự xuất hiện của con đường mới. Đồng thời thấy nhẹ người khi nghĩ đến cảnh gia đình nhà vợ sẽ không còn phải đói khổ chầu chực trước cửa nhà mình nữa. John có thể sẽ làm chủ gia đình vài năm trước dự kiến, thế nên anh chồng của Hannah phải kiềm chế rất dữ dội mới không huýt sáo vang trời khi chở Rebecca đến nhà ga ở Temperance. Anh ta không thể hiểu nổi khuôn mặt buồn bã và những dòng nước mắt chốc chốc lại lăn dài, lặng lẽ trên má cô. Hannah vẫn luôn kể về bác Miranda như một bà cô già nóng tính và keo kiệt, nên cuộc đời chẳng mất mát gì khi bà ấy quyết định biến mất khỏi chốn ấy. Anh ta nói khi chuẩn bị rời ga. Vui vẻ lên đi, Becky. Cô sẽ thấy mẹ ngồi dậy được khi trở lại và chẳng mấy chốc cả gia đình sẽ chuyển đến một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở ngay nơi cô làm việc đấy. Mọi thứ rồi sẽ khá hơn rất nhiều so với năm vừa rồi. Hannah và anh nghĩ vậy. Rồi anh ta đánh xe về, kể cho vợ nghe tin tức mới. Adam Ladd đang ở trong nhà ga và ngay lập tức đến bên Rebecca khi cô vừa bước vào cửa với vẻ mặt không tươi tắn chút nào. Nàng công chúa sớm nay đang buồn. Anh nói, cầm lấy tay cô, Aladdin phải cọ cái đèn thôi, rồi nô lệ sẽ hiện ra và những giọt nước mắt kia sẽ khô trong nháy mắt. Anh nói nhẹ bẩn, bởi anh cứ nghĩ chuyện buồn của cô liên quan đến những gì ở suối nắng, và rằng anh sẽ sớm mang lại nụ cười cho cô khi anh kể rằng trang trại đã được bán và mẹ cô sẽ nhận được một món tiền kha khá. Anh cũng muốn nhắc cô rằng dù cô có phải rời ngôi nhà thơ ấu thì nơi ở ấy cũng quá xa vời nếu chọn làm chốn sinh sống cho chính cô và mẹ cùng ba em nhỏ. Anh có thể nghe tiếng cô nói như mới ngày hôm qua. Cháu không nghĩ người ta có thể quên được ngôi nhà tuổi thơ của mình. Anh có thể hình dung ra hình dáng nhỏ bé kỳ quặc ngày nào bên mái hiên ở bắc Riverboro và chợt thấy nó biến mất vào bụi tử đinh hương khi anh đặt hàng 300 bánh xà phòng hồng đỏ và bạch tuyết. Một vài lời của cô cho anh biết rằng nỗi đau khổ của cô thuộc về nguyên nhân khác. Tâm trạng cô bần thần, đầy xúc động và đớn đau, khiến anh chỉ biết bày tỏ niềm cảm thông và xin phép được tới ngôi nhà gạch thật sớm để tận mắt thấy cô ổn hơn. Khi đã tiễn Rebecca lên tàu và ra về, Adam nghĩ cô trong dáng vẻ trầm mặc u sầu ấy còn đẹp hơn cả những hình ảnh anh từng thấy ở cô bao năm tháng qua, cái vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng vào giây phút trò chuyện với cô, anh đã nhìn vào đôi mắt cô và biết chúng vẫn thuộc về một đứa trẻ. Không có chút từng trải cuộc đời nào trong đôi mắt long lanh sâu thẳm ấy, không chút kinh nghiệm nào về đàn ông, đàn bà, về đam mê và hiểu về điều đó cũng không. Từ ga tàu quê nhỏ, anh tản bộ theo lề đường, đi vào rừng chờ đến giờ tàu của mình. Chốc chốc, anh lại dừng bên gốc cây để nghỉ ngợi và mơ mộng khi nhìn lên tán lá rực rỡ. Anh có đem theo cuốn Nghìn lẻ một đêm cho Rebecca với hy vọng có thể thay cuốn đã rách sờn từng là niềm hân hoan của cô những ngày thơ bé. Nhưng gặp gỡ cô đúng lúc cô đang có chuyện buồn, anh vô tình giữ lại nó bên mình. Anh lơ đãng dở những trang sách và bắt gặp câu chuyện Aladdin và cây đèn thần. Và mặc dù anh đã 34, câu chuyện cổ tích xưa vẫn khiến anh mê mải say sưa như ngày còn là một cậu bé lần đầu đọc được nó. Dù vậy, có những đoạn đặc biệt khiến anh để ý, những đoạn anh đọc đi, đọc lại, phát hiện ở đó những niềm vui bí mật và ý nghĩa của chúng. Đó là những đoạn giàu ý nghĩa và kỳ lạ, nói về tác động của sự giàu có tuyệt vời đối với cậu Aladdin xưa kia nghèo khó, và những đoạn ca ngợi vẻ đẹp và sự quyến rũ của con gái nhà vua, công chúa Bardo. Không chỉ những người từng biết Aladdin khi chàng còn là một thằng bé nghèo cầu bơ cầu bất, không nhận ra chàng nữa. Những người mới trông thấy chàng cách đây ít lâu thôi cũng không thể nhận ra, bởi các nét của chàng đều đổi thay quá nhiều. Đó là tác dụng của cây đèn cũ kỹ để dần dần mang lại cho người sở hữu nó sự hoàn hảo phù hợp với đẳng cấp. Nếu sử dụng cây đèn đúng mục đích, công chúa là cô gái có mái tóc huyền đẹp nhất thế gian, đôi mắt biết nói của nàng to tròn và sáng long lanh, nét mặt nàng thùy mị dịu dàng, chiếc mũi hài hòa không có lấy một tì vết, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ như son và cân đối một cách quyến rũ. Có thể nói, mọi nét trên khuôn mặt nàng đều thập toàn thập mỹ. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Aladdin, người chưa từng chiêm ngưỡng nhiều nét quyến rũ như vậy cùng lúc, phải kinh ngạc. Ngoài tất cả những nét hoàn hảo đó, công chúa còn có dáng hình mảnh mai, khí cốt, sang trọng, đến nỗi chỉ nhìn thấy nàng, người khác cũng đã phải tôn kính. Aladdin nói khi đến gần chào nàng đầy kính trọng. Thưa công chúa xinh đẹp, nếu chẳng may tôi có khiến nàng phật ý vì sự liều lĩnh của mình khi khao khát sở hữu một tạo vật thật đáng yêu nhường ấy, tôi phải nói cho nàng biết rằng nàng có trách thì hãy trách đôi mắt long lanh và muôn nét quyến rũ của nàng, chứ đừng nỡ trách tôi. Công chúa đáp lời: Thưa hoàng tử, với tôi chỉ cần được gặp chàng, được nói với chàng rằng tôi xin thuận theo chàng là đã đủ lắm rồi. Chương 31. Lời xin lỗi của bác Miranda. Khi Rebecca xuống tàu ở Maplewood và vội vã đến bưu điện nơi chiếc xe ngựa đang đứng đợi, cô hạnh phúc biết bao khi thấy bác Jericop đang cầm cương. Bác giải thích, bác xã ích chính bị ốm. Khi họ bảo bác đến, bác nghĩ bụng, ta đã nghỉ rồi, nhưng Rebecca sẽ không phí một giây sau khi nhận được thư bác Ren đâu. Và có khi ta lại đón được con bé vào hôm nay đấy. Còn chẳng may có bị chậm tàu thì ngày mai là muộn nhất. Thế là ta lại ở đây y như cái ngày hơn 6 năm trước. Cháu sẽ làm một quý cô thực sự hay là sẽ ngồi ghế lái cùng với ta nào? Bao nhiêu thứ cảm xúc giành giật nhau hiển lộ trên khuôn mặt người bác lớn tuổi. Và hai ba người lạ đứng gần ngạc nhiên khi thấy một cô gái trang nghiêm xinh đẹp gục lên bờ vai bụi bặm của ông Cop mà khóc như một đứa trẻ. Cô thúc thích, ôi bác Jerry thân yêu, đã lâu lắm rồi, bao nhiêu chuyện đã qua, tất cả chúng ta đã già đi và còn bao nhiêu chuyện sắp xảy ra nữa, cháu thấy lo sợ lắm. Người bác già thì thầm vỗ về. Nào nào cháu yêu, sẽ chỉ có hai bác cháu ta trên xe thôi, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường và có thể mọi thứ không u ám như ta tưởng đâu. Mỗi dặm đường đều có đuổi quen thuộc với Rebecca cũng như với bác Jerry. Mỗi máng nước, mỗi viên đá mài, nhà kho sơn đỏ, chòng chóng đoán gió, ao nuôi vịt và suối đầy cát. Suốt chặng đường, cô nhớ lại ngày ấy. Cái ngày như đã từ lâu lắm, khi cô ngồi trên ghế đánh xe lần đầu tiên. Đôi chân đung đưa vì còn quá ngắn để có thể chạm tới sàn. Cô có thể ngửi thấy hương bó hoa tử đinh hương, trông thấy chiếc dù viền màu hồng, cảm nhận chiếc váy trúc bâu màu da bò hồ cứng đét và mấy ngọn lông nhím vàng đen chọc đầu điếng. Chuyến đi hầu như diễn ra trong im lặng, nhưng với cả bác Jerry và cô gái nhỏ thì đó là sự im lặng ngọt ngào và đầy an ủi. Thế rồi cô nhìn thấy Abjad Flack tách vỏ đậu trong nhà kho, khung cửa sổ áp mái nhà Perkins với tấm rèn trắng bay phấp phới. Cô có thể đọc được ở chiếc cờ nhỏ đang vẫy vẫy ấy lời yêu thương và chào đón của Emma Jane, một lời nhắn nhủ tới cô vào đúng giây phút đầu tiên khi những ống khói Riverboro mọc lên trong tầm nhìn. Điều gì đó làm ấm lòng cô cho đến khi hai người gặp mặt. Ngôi nhà gạch hiện ra tiếp theo, trông vẫn như ngày nào, dù Rebecca thấy như thần chết đã ám một lời nguyền bí ẩn lên nó. Những trảng cỏ nối nhau, hàng cây đu nghiêm nghị. Tất cả giờ đều khoác lên mình màu vàng và nâu, những cây phong rực rỡ, những luống cúc tây trong vườn cùng với thục quỳ mọc cao lên ngã vào cửa sổ phòng khách. Chỉ thay vì những cành nặng, hai màu đỏ và hồng tươi tắn, với những đóa hoa nở bung là một tấm khăn nhỏ buộc rèm cửa lại và một tấm khác phía phòng nghỉ, một tấm khác nữa trên vòng đồng để gõ cánh cửa sơn nâu. Bác Jerry, dừng lại! Bác đừng rẽ vào, bác đưa cháu chiếc túi đi, bác cho cháu xuống bên đường và để cháu tự chạy vào, rồi bác đi ngay nhé. Tiếng ồn và tiếng lọc cọc của chiếc xe ngựa đến gần khiến cánh cửa bật mở ngay khi Rebecca vừa đóng cổng lại. Bác Jen bước xuống những bậc đá đã đổi thay thành một người phụ nữ khác, yếu ớt, tuyệt vọng, nhợt nhạt. Rebecca dang vòng tay rộng và người bác già sụt sùi khóc yếu ớt trong vòng tay ấy. Như khi bà hé mở ra tấm mồ của tình yêu chôn chặt cho đứa trẻ trông thấy khuôn mặt chết chóc, dù chỉ trong một khoảnh khắc vào cái ngày xưa ấy. Sự ấm áp, mạnh mẽ và sinh lực tuôn chảy từ dáng hình trẻ trung sang dáng hình già nua. Bác ngẩng lên. Rebecca, trước khi vào nhìn mặt bác ấy, cháu có cảm thấy giận hờn chút gì về những điều bác ấy từng nói với cháu không? Đôi mắt Rebecca nửa kinh ngạc, nửa giận dữ, cô nghẹn lời. Ôi bác Jen, bác có thể nghĩ về cháu như thế sao? Cháu muốn vào gặp bác ấy với trái tim tràn ngập lòng biết ơn. Bác ấy là người tốt, Rebecca ạ. Bác ấy nóng tính và ác khẩu, nhưng bác ấy muốn làm điều đúng, điều phải, và đã làm được hết sức mình rồi. Bác ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng bác biết chắc chắn bác ấy hối tiếc vì những lời cay độc từng nói với cháu. Bác ấy không xóa bỏ chúng khi còn sống, nhưng bác ấy đã làm mọi thứ để cháu hiểu cảm giác của bác ấy khi qua đời. Rebecca sụt sùi. Cháu đã nói với bác ấy trước khi đi rằng bác ấy đã giúp cháu nên người rồi, đúng như mẹ cháu nói. Jen nói, không phải thế, Chúa Trời đã tạo ra cháu ngay từ đầu, và cháu cũng tự mình trưởng thành để giúp người. Nhưng bác ấy cung cấp những vật chất cần thiết cho cháu và không thể coi thường điều ấy được, đặc biệt là khi ai đó phải từ bỏ những tiện nghi sung sướng của mình để làm như thế. Giờ bác phải nói với cháu điều này, Rebecca. Bác Mirandi của cháu đã di chúc cho cháu toàn bộ mọi thứ. Ngôi nhà gạch và các khu nhà xung quanh cùng đồ đạc, đất đai quanh nhà. Cháu trông thấy đấy. Rebecca tháo tung mũ và đặt tay lên tim mình, như cô vẫn thường làm vào khoảnh khắc xúc động mạnh. Im lặng một lát, cô nói, để cháu vào một mình. Cháu muốn nói chuyện với bác ấy. Cháu muốn cảm ơn bác ấy. Cháu cảm thấy như cháu có thể khiến bác ấy nghe được, cảm nhận được và hiểu được. Jen trở vào bếp, lo lắng những công việc vô hồn mà cái chết cũng không thể tận diệt được. Dù chỉ trong một ngày, thần chết có thể lẻn vào nhà này, nhà nọ, để lại nỗi tuyệt vọng và cô đơn đằng sau mình. Nhưng bàn ăn thì vẫn phải dọn, bát đĩa phải rửa, giường phải phủi bởi một người nào đó. 10 phút sau, Rebecca bước ra từ hiện hữu vĩ đại với vẻ nhợt nhạt và kiệt sức, nhưng nhẹ nhõm như được rửa tội và tôn vinh. Cô ngồi lặng lẽ bên lối cửa, những tán cây đu che bóng cô khỏi thế giới Riverboro nhỏ bé ngoài kia. Lòng biết ơn dào dạt và sự bình an ngự trị tâm hồn cô khi cô ngắm khung cảnh mùa thu, lắng nghe tiếng lóc cóc của một xe ngựa nào trên cầu, lắng nghe tiếng gọi của dòng sông khi nó lao mình ra biển cả. Cô khẽ đưa tay chạm lên chiếc vòng đồng gõ cửa, rồi lên hàng gạch đỏ rực rỡ trong nắng tháng 10. Đây chính là tổ ấm, là mái nhà, là vườn tược, là cánh đồng xanh, là hàng cây thân yêu của cô. Nó là chốn nương tựa cho gia đình nhỏ ở suối nắng. mẹ cô sẽ trở lại làm bạn với người chị gái và những bạn bè thời thơ ấu của mình. Lũ trẻ sẽ có giáo viên và bạn bè. Còn cô thì sao? Tương lai của chính cô vẫn còn đóng kín, khuất trong màn sương mù lãng đãng. Nhưng cô tựa đầu bên cánh cửa ấm hơi nắng và nhắm mắt lại, thì thầm như một đứa trẻ nguyện cầu: Chúa phù hộ bác Miranda, Chúa phù hộ ngôi nhà gạch của ngày xưa, Chúa phù hộ ngôi nhà gạch của những ngày sắp đến.